Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật của chương trình Phát thanh nguồn sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 12 đến câu 31 qua chủ đề Đức Thánh Linh và Hội Thánh. Trong thời gian qua, chúng ta đã học thư Cô-rinh-tô thứ nhất, qua đó Đức Thánh Linh đã dùng sứ đồ Phao-lô giáo huấn khuyên dạy Hội Thánh Cô-rinh-tô về nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đúc kết bằng một bài học quan trọng nhất về Hội Thánh, nhấn mạnh đến vai trò của Đức Thánh Linh trong Hội Thánh. Không hiểu rõ vai trò của Đức Thánh Linh trong Hội Thánh, người hầu việc Chúa cũng như con dân Chúa sẽ phải tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn không cần thiết mà đôi khi có thể dẫn đến rạn nứt và đổ vỡ đáng tiếc. Bây giờ chúng ta cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời, xin Chúa soi sáng khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thiêng liêng này. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng mọi ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ, xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là thánh ca Từ lúc chính tôi được cứu, và tiếp theo là thánh ca Thánh Linh dẫn dắt.
Chúa hướng phước cao thông với ơn Giê-xu Chúa.
Bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Đức Thánh Linh và Hội Thánh, dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 12 đến câu 31. Xin mỗi chúng ta cùng thầm nguyện để Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta vào mọi chân lý trong lời Ngài. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 12 đến câu 31, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Chúa cứu thế khác nào như vậy? Vì chúng ta hoặc là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đều đã chịu phép báp tem chung một thánh linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Thân không chỉ có một chi thể, nhưng có nhiều chi thể. Nếu chân rằng, vì ta không phải là tay nên ta không thuộc về thân, thì không vì đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng, vì ta không phải là mắt nên ta không thuộc về thân, thì tai không vì đó không có phần trong thân. Nếu cả thân đều là mắt thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai thì sự người ở đâu? Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi chi thể địa vị theo ý tốt Ngài chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? Vậy có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày, đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là tầm thường hơn thì chúng ta tôn trọng hơn, chi thể nào kém đẹp thì chúng ta lại trau chuốt hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trau chuốt, nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào kém thiếu thì được quý trọng hơn, để không có sự phân rẽ ra trong thân mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại trong các chi thể, khi có cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Anh em là thân của Chúa cứu thế, và mỗi người là chi thể của thân. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến người làm phép lạ, rồi người được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải tất cả là sứ đồ sao? Tất cả là tiên tri sao? Tất cả là thầy giáo sao? Tất cả đều làm phép lạ sao? Tất cả đều được ơn chữa bệnh sao? Tất cả đều nói tiếng lạ sao? Tất cả đều thông giải tiếng lạ sao? Hãy ước ao cho được ban cho ân tứ lớn hơn hết. Bây giờ, tôi sẽ chỉ cho anh em con đường tốt lành hơn. Sống trong hội thánh, chúng ta cần biết nguyên tắc hội thánh vận hành để có thể góp phần xây dựng hữu hiệu, hay khi có nan đề xảy ra, chúng ta dễ thấy nguyên nhân và biết hướng giải quyết. Chúng ta không quá chú trọng đến khía cạnh tổ chức hành chánh, vì trong bản chất, hội thánh không phải là một tổ chức nhưng là một sinh thể có sự sống, không phải sự sống thiên nhiên nhưng là sự sống thiêng liêng từ Chúa lưu chảy qua từng cơ đốc nhân là các chi thể trong hội thánh. Cho dù trong thực tế nhiều trục trặc rạn nứt trong hội thánh có vẻ như phát xuất từ tổ chức và điều hành, nhưng trong phân tích tận cùng, nguyên nhân cơ bản của các nan đề trong hội thánh là lĩnh vực tâm linh. Sứ đồ Phao-lô ví hội thánh là thân, Chúa cứu thế Giê-xu là đầu, các tín hữu là các chi thể trong thân. Đây là điều hầu hết chúng ta đều biết, dù tổ chức hội thánh cần thiết, nhưng tất cả các thành viên trong hội thánh cần phải luôn luôn ý thức rằng sức mạnh của hội thánh không nằm ở cơ cấu tổ chức chặt chẽ, quy củ, có đông thành viên và các phương tiện dồi dào, nhưng là ở sự sống thiêng liêng do Đức Thánh Linh vận hành trong từng cá nhân tín hữu, thể hiện qua mối tương giao cá nhân với Chúa và với nhau. Chúng ta cần để cho Đức Thánh Linh qua lời Chúa, khuôn đúc, uốn nắn, giúp chúng ta có cái nhìn của Ngài về hội thánh. Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh chi thể trong thân để mô tả mỗi thành viên trong hội thánh gắn bó với thân. Chúa Giê-xu bảo môn đồ là nhánh nho gắn liền với gốc nho. Sứ đồ Phi-e-rơ bảo cơ đốc nhân là những viên đá sống liên kết với nhau xây nên nhà thiêng liêng. Theo Giăng chương 15 câu 5, Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 5. Qua những hình ảnh trên, chúng ta có thể kết luận rằng nguyên tắc căn bản trong việc gây dựng hội thánh đó là sự liên kết gắn bó với Chúa của các thành viên trong hội thánh là thiết yếu, mà tác nhân đem lại sự gắn bó đó là Đức Thánh Linh. Một trong những chứng bệnh đáng sợ của tuổi già là bệnh lú lẫn Alzheimer, khiến cho người bệnh quên hết mọi chuyện mà còn không biết mình là ai và quên dần những người thân yêu. Y khoa cho biết nguyên nhân chính là những tua liên kết trong các tế bào thần kinh bị thoái hóa, sơ cứng hay đứt đoạn, không thể chuyển thông tin đi. Khi mối dây liên kết giữa Đức Thánh Linh với từng tín nhân, cũng như mối liên kết giữa các tín nhân với nhau bị sơ cứng hay đứt đoạn do hậu quả của tội lỗi, thì cũng sẽ khiến cho sức khỏe chung của hội thánh suy giảm. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, sứ đồ Phao-lô nói đến vai trò của Đức Thánh Linh trong việc trang bị ân tứ cho các thành viên trong hội thánh để gây dựng lẫn nhau. Nếu chúng ta chỉ nghĩ đến khía cạnh lãnh đạo, tổ chức, điều hành như trong một cơ quan, thì đây là một thiếu sót nghiêm trọng. Hơn 2.000 năm trước, các tín hữu trong hội thánh Cô-rinh-tô cũng đã có một thiếu sót tương tự. Sứ đồ Phao-lô đã phải nêu vấn đề trong câu đầu của Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12. Vấn đề đó là nhiều tín hữu không biết gì về các ân tứ thiêng liêng. Ngay trong câu 1 ông viết, hỡi anh em, tôi không muốn anh em không biết gì về các ân tứ thiêng liêng. Câu này hàm ý rằng có nhiều tín hữu trong hội thánh Cô-rinh-tô không biết hay chưa hiểu thấu đáo, thậm chí hiểu lầm về các ân tứ thiêng liêng của Đức Thánh Linh ban cho các thành viên trong hội thánh. Không ai có thể hầu việc Chúa đúng nghĩa bằng tài năng riêng, nhưng chỉ có thể phục vụ Chúa bằng ân tứ Chúa ban, dù người đó có ý thức hay không. Khi một người dâng tài năng cho Chúa, dâng tài chánh cho Chúa, dâng chính mình cho Chúa, thì đây là lúc cơ đốc nhân có thể sử dụng những điều cơ đốc nhân dâng hiến sau khi Ngài thánh hóa, nghĩa là biệt riêng cho sự phục vụ Chúa và hội thánh Ngài. Cũng qua quyết định dâng hiến đó của con dân Chúa, Ngài sẽ ban thêm ơn, gia tăng gấp bội theo nguyên tắc ai có sẽ cho thêm. Tình trạng tín hữu không biết ân tứ Đức Thánh Linh không chỉ là nan đề của hội thánh Corinto mà cũng là nan đề của nhiều hội thánh hôm nay, khi nhiều tín hữu không biết sự vận hành của Đức Thánh Linh qua việc ban ân tứ cho các thành viên trong hội thánh. Nhân đây, sứ đồ Phaolô nhắc các tín hữu Corinto biết rằng việc đầu tiên Đức Thánh Linh làm là khai sáng tâm trí và tấm lòng con người để có thể tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm đấng cứu chuộc linh hồn mình. Điểm thứ hai là bước đầu tin Chúa cần phải được Đức Thánh Linh soi sáng, đó là câu 2, câu 3. Sở dĩ như vậy là vì ma quỷ sẽ tìm cách che mờ ánh sáng tin lành, khiến cho người nghe không hiểu, hoặc thậm chí ma quỷ cướp hạt giống tin lành ra khỏi lòng người nghe. Trong thư Corinto thứ nhất chương 12, câu 2, câu 3, sứ đồ Phaolô viết: Anh em biết khi mình còn là người ngoại đạo, bị khuyên dỗ hướng về các thần tượng câm, tùy ý người ta dẫn dụ mình. Bởi đó, tôi tỏ cho anh em, chẳng ai cảm Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Chúa Giê-xu đáng nguyền rủa. Nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng không ai xưng Chúa Giê-xu là Chúa. Để đến với Chúa và tin Chúa, một người luôn luôn cần có Đức Thánh Linh khai sáng. Chúng ta cần biết rằng người chưa tin Chúa ở trong bóng tối của thế gian và ma quỷ, khiến cho họ không nghe, không hiểu được tin lành Chúa Cứu Thế Giê-xu. Quan sát những người này, chúng ta thấy họ rất chân thành trong hành vi vái lạy cúng thờ hình tượng vô tri vô giác với lòng sùng mộ. Hiển nhiên, họ đang ở trong bóng tối tâm linh. Không phải tất cả những người thờ cúng như thế đều là những người bình dân đơn sơ, dễ bị dụ hoặc, mà còn có cả những thành phần trí thức ở trong xã hội. Sứ đồ Phaolô viết, anh em biết rằng khi mình còn là người ngoại đạo, bị khuyên dỗ hướng về các thần tượng câm, tùy ý người ta dẫn dụ mình. Trong thư Corinto thứ nhì, chương 4 câu 3 câu 4, ông cho biết sứ điệp tin lành có thể bị ma quỷ che mờ, khiến cho người nghe không hiểu. Ông viết, nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất là chỉ che khuất cho những người hư mất, cho những người chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy vinh hiển chói lói của tin lành Chúa Cứu Thế là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Chính Chúa Giê-xu từng dạy trong ẩn dụ người gieo giống bảo rằng những hạt giống rơi trên đất mặt đường sẽ bị chim trời đáp xuống ăn hết. Và Chúa giải nghĩa cho môn đệ hình ảnh chim trong ẩn dụ tượng trưng cho ma quỷ cướp hạt giống đạo trong lòng người nghe. Trong thư Corinto thứ nhất chương 12 câu 3, sứ đồ Phaolô khẳng định rằng nếu không cảm Đức Thánh Linh thì không ai xưng nhận Chúa Giê-xu là Chúa. Như vậy, một người chỉ có thể tin và công nhận Giê-xu là Chúa khi được Đức Thánh Linh tác động trong lòng. Dựa vào những lời trên, chúng ta có thể khẳng định rằng một người tuyên xưng Chúa Giê-xu là Chúa là do tác động của Đức Thánh Linh. Cũng cần minh xác rằng tuyên xưng Chúa Giê-xu là Chúa không chỉ bằng lời nói suông, nhưng còn phải là thực tại trong đời sống. Chúa Giê-xu thực sự làm chủ, nắm quyền điều khiển cuộc sống, và người đó thực sự tùng phục lời Ngài. Sau khi một người đã tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, việc kế tiếp Đức Thánh Linh làm là ban ân tứ để người đó có thể phục vụ. Điểm thứ ba, Đức Thánh Linh ban ân tứ cho cá nhân tín hữu là vì lợi ích chung, đó là câu 7 đến câu 11. Sứ đồ Phaolô liệt kê 9 ân tứ khác nhau, nhưng nhấn mạnh rằng tất cả chỉ do một mình Đức Thánh Linh ban. Dầu vậy, đây chỉ là danh sách tượng trưng, vì quyền năng Đức Thánh Linh không giới hạn. Ngài có thể ban bất cứ ân tứ nào cho bất cứ ai theo ý riêng của Ngài. Chúng ta có thể phân loại 9 ân tứ tiêu biểu này liên quan đến tri thức, lời nói hay phép lạ. Tất cả là để gây dựng lẫn nhau trong tinh thần hiệp một. Đức Thánh Linh tỏ ra cho mỗi một người, cho ai nấy đều được ích chung. Và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Đó là thư Corinto thứ nhất chương 12, câu 7 đến câu 11. Như đã nói, danh sách ân tứ này chỉ có tính cách tượng trưng, sẽ còn vô số các ân tứ khác chúng ta nhận được khi phục vụ trong hội thánh. Khi chúng ta cầu thay, thăm hỏi, chăm sóc, chứng đạo, dâng hiến, ca ngợi, phục vụ trong ẩm thực, tiếp tân, đưa đón, dạy các lớp kinh thánh, hòa giải, khích lệ, v.v. Một khi ý thức những việc mình đang làm là ân tứ Chúa ban, chúng ta sẽ có vô số cơ hội phục vụ và làm trong tinh thần biết ơn Chúa. Chúng ta sẽ trung tín thực hiện vì danh Chúa, không vì danh tiếng riêng hay bất cứ động cơ vị kỷ nào. Cũng không để mình rơi vào bẫy tự cao khi mục vụ mình làm có kết quả thành công. Điểm thứ tư, cơ đốc nhân nào cũng có Đức Thánh Linh kèm theo ân tứ. Trong câu 11, sứ đồ Phao-lô viết, mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Câu này nêu lên hai quy định. Thứ nhất, Đức Thánh Linh ban ân tứ cho từng cơ đốc nhân, nghĩa là ai cũng được Ngài ban ân tứ để phục vụ trong hội thánh, vì không một chi thể nào trong thân ở dưng. Tất cả đều có chức năng, nghĩa là đều được ban ân tứ Đức Thánh Linh để thi hành chức năng đó. Thứ hai, Đức Thánh Linh ban ân tứ theo ý riêng của Ngài. Ở đây không có chuyện xin xỏ hay chạy trọt. Đức Thánh Linh là nhạc trưởng của một dàn nhạc đại hòa tấu. Ngài phân chia và ban phát ân tứ theo sự khôn ngoan tuyệt đối của Ngài. Chúa biết rõ từng người và Ngài ban ân tứ phù hợp từng người. Thứ năm, báp têm bằng Thánh Linh. Đó là câu 12, câu 13. Và như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Chúa cứu thế khác nào như vậy. Vì chúng ta hoặc là người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Báp têm bằng Thánh Linh là điều thường bị hiểu lầm. Phong trào ân tứ cho rằng đây là bước thứ hai của ân sủng. Họ cho rằng sau khi một người đã quy đạo, đã được tái sinh, cần phải được báp têm bằng Thánh Linh để được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đây là một ngộ nhận. Chúng ta xem lại câu 12, qua đó sứ đồ Phao-lô nói đến nhiều chi thể, nhưng chỉ có một thân, và ông dùng hình ảnh này để nói về Chúa cứu thế. Như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Chúa cứu thế khác nào như vậy. Trong câu 13, ông bảo rằng, dù cơ đốc nhân thuộc sắc dân nào, ở địa vị nào, cũng đều được chìm ngập trong Thánh Linh và được cùng uống chung một Thánh Linh, nghĩa là được ở trong môi trường Thánh Linh bao bọc bên ngoài cũng như có Đức Thánh Linh trong lòng. Nói cách khác, báp têm bằng Đức Thánh Linh là sự kiện xảy ra cho tất cả mọi cơ đốc nhân để kết hợp tín nhân vào thân thể Chúa cứu thế là hội thánh một cách thiêng liêng, mầu nhiệm, và đó là báp têm bằng Đức Thánh Linh. Thứ sáu, một thân nhiều chi thể. Từ câu 14 đến câu 20, sứ đồ Phao-lô cho thấy cơ đốc nhân trong hội thánh cần chấp nhận những khác biệt của nhau với ý thức rằng người khác mình cũng cần thiết cho hội thánh như mình, nếu không nói là có khi cần thiết hơn. Dù mọi người khác nhau, nhưng tất cả cần kết hiệp thành một thân mà Chúa cứu thế là đầu. Thân cũng chẳng phải chỉ có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng, vì ta không phải là tay nên ta không thuộc về thân, thì không phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng, vì ta chẳng phải là mắt nên ta không thuộc về thân, thì tai không phải bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? Vậy có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Thứ bảy, bổn phận phải quý mến, tôn trọng, quan tâm và lo tưởng đến người khác, vì tất cả ảnh hưởng hỗ tương, một chi thể đau, cả thân đều bị ảnh hưởng. Câu 21 đến câu 26 ghi rõ ràng minh bạch, chúng ta không cần phải dẫn giải thêm. Mắt không được nói với bàn tay rằng, ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng, ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào không đẹp, thì chúng ta trau chuốt hơn. Còn cái nào đã đẹp rồi, thì không cần trau chuốt. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Điểm thứ 8, trật tự trong hội thánh, đó là câu 27 đến câu 31. Anh em là thân của Chúa cứu thế và mỗi người là chi thể của thân. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến là người làm phép lạ, rồi người được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải tất cả là sứ đồ sao? Tất cả là tiên tri sao? Tất cả là thầy giáo sao? Tất cả đều làm phép lạ sao? Tất cả đều được ơn chữa bệnh sao? Tất cả đều nói tiếng lạ sao? Tất cả đều thông giải tiếng lạ sao? Hãy ước ao cho được ban ân tứ lớn hơn hết. Bây giờ tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn. Trong phân đoạn kinh thánh trên, thứ tự, thứ bậc hay trật tự trong hội thánh là khía cạnh không những được xác định mà còn được nhấn mạnh. Trong câu 28, sứ đồ Phaolô đã nêu đích danh những chức vụ trong hội thánh từ trên xuống dưới. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến là người làm phép lạ, rồi người được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng v.v. Sang đến câu 29, ông nhấn mạnh thứ tự này một cách gián tiếp bằng cách lập lại đúng theo thứ tự đó thêm một lần nữa. Sứ đồ, tiên tri, thầy giáo, người làm phép lạ, chữa bệnh, nói các thứ tiếng. Ngày nay trong một số các hội thánh, tôi con Chúa đôi khi vì không hiểu trật tự này mà có những cách hành xử không phù hợp với trật tự được thiết định như trên. Phổ biến hơn hết là có những hội thánh coi người giao giảng lời Chúa là người được hội thánh thuê mướn để làm công tác giảng dạy lời Chúa. Mục sư không có thẩm quyền lãnh đạo hội thánh, mà thẩm quyền đó trong tay ban điều hành, bao gồm một số tín hữu được bầu lên. Mục sư làm việc với hội thánh dưới quyền ban điều hành và theo hợp đồng. Khi hợp đồng mãn hạn, ban điều hành có quyền thuê mướn tiếp tục hay chấm dứt. Đây là khái niệm tổ chức hội thánh hoàn toàn xa lạ với nguyên tắc kinh thánh về phương diện thẩm quyền. Tất cả mọi thẩm quyền đến từ Chúa và thẩm quyền đó được thể hiện qua người lãnh đạo Chúa chỉ định cho tuyển dân Israel trong Cựu Ước và hội thánh trong Tân Ước. Các lãnh tụ, tiên tri, sứ đồ, giám mục, mục sư, chấp sự v.v. đều do Chúa lựa chọn và chỉ định. Hội thánh đầu tiên tại Jerusalem đã theo trật tự này. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.